Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ Washington. Việt Hà và toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh sáng thứ Năm, ngày 28 tháng 3 năm 2013, từ 6:30 đến 7:30 sáng giờ Việt Nam, trên các làn sóng ngắn 31, 25, 22 và 19 mét. Từ 6 giờ, chương trình cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh sáng nay, chúng tôi sẽ có các tin bài đáng chú ý sau đây. Tòa trọng tài quốc tế vừa chỉ định một trọng tài người Ba Lan đại diện cho Trung Quốc trong vụ kiện của Philippines liên quan đến tranh chấp Biển Đông với Trung Quốc, mặc dù Trung Quốc đã khước từ tham gia phiên tòa này. Chuyên gia Biển Đông của Việt Nam nhìn nhận thế nào về thái độ của Trung Quốc trên Biển Đông thời gian gần đây? Nông dân Dương Nội cáo buộc công an địa phương bảo kê cho đầu gấu hành hung người dân. Tình trạng sức khỏe suy sụp của tù nhân lương tâm Nguyễn Hữu Cầu. Đó là những tin bài đáng chú ý mà chúng tôi sẽ gửi tới quý vị trong buổi phát thanh sáng nay. Nhưng trước hết mời quý vị theo dõi phần tin tức.
Hòa Ái và Vũ Hoàng xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Bộ Công an Việt Nam, Đại tá Trần Văn Hòa vừa trở thành đối tượng bị tấn công có chủ ý của hacker từ Trung Quốc. Trong cuộc hội thảo về an toàn thông tin Security World 2013 được tổ chức vào hôm 26 tháng 3 tại Hà Nội, Đại tá Trần Văn Hòa công bố thông tin nói trên. Theo đó, hồi đầu tháng 3, ông Hòa nhận được một thư điện tử có file đính kèm, gửi đến đích danh mình từ một cán bộ thuộc Bộ Khoa học Công nghệ. Thấy email này nghi vấn, ông Hòa liên lạc trực tiếp với người gửi email thì được biết email đã bị mất mật khẩu từ lâu và người gửi email cũng xác nhận không quen biết Đại tá Hòa. Bằng nghiệp vụ chuyên môn, cơ quan an ninh đã xác định được email này được gửi từ một máy tính nối mạng có địa chỉ tại Bắc Kinh. Khi lấy file văn bản đính kèm trong email, cơ quan phát hiện đây là một virus backdoor có thể âm thầm đánh cắp dữ liệu trong máy tính nếu nạn nhân không phát hiện và ngăn chặn kịp thời. Virus này nguy hiểm ở chỗ nó không phá hoại máy tính của người sử dụng mà chỉ nằm im ở đó để ăn cắp dữ liệu mà thôi.
Theo lời một quan chức cấp cao thuộc Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết, Trung Quốc đã thông báo với Hàn Quốc về lập trường cứng rắn hơn của Bắc Kinh về hành động trừng phạt Bình Nhưỡng do những hành động hiếu chiến gần đây của quốc gia cộng sản này. Thông tin trên mới được hãng thông tấn Kyodo của Nhật trích nguồn từ tờ báo Dung An của Hàn Quốc vào ngày hôm qua 27 tháng 3. Tin tức cho biết, quan chức Trung Quốc tỏ rõ lập trường của Bắc Kinh là chắc chắn sẽ có những đường lối chỉ đạo nhằm trừng phạt Bắc Hàn. Ngoài ra, hai phía Nam Hàn và Trung Quốc cũng bàn thảo thêm những biện pháp trừng phạt như đình chỉ các chuyến tàu chở dầu tới Bắc Hàn và tăng cường hoạt động giám sát ở khu vực biên giới Trung Quốc-Bắc Hàn. Cũng tin liên quan, trước những động thái gần đây của Bắc Hàn, chính phủ Nhật Bản tuyên bố quốc gia được đặt trong tình trạng báo động toàn diện trước mọi tình huống bất ngờ. Đồng thời, Nhật Bản sẽ đặt các đơn vị tên lửa chiến lược và các đơn vị pháo binh tầm xa trong tình trạng báo động cao nhất.
Đài Loan đang trong tiến trình tiếp nhận 12 máy bay chống tàu ngầm P-3C Orion từ Mỹ. Quá trình này sẽ diễn ra đến năm 2015 và đợt mua máy bay này được đánh giá là nhằm tăng sức mạnh phòng ngự hải quân cho Đài Bắc trước sức mạnh của Bắc Kinh. Tham mưu trưởng Tư lệnh Hải quân Đài Loan, Phó Đô đốc Su Pei-shen đưa ra phát biểu trên khi được chất vấn về khả năng chuyển giao lô máy bay này bị trì hoãn. Tin tức cho biết việc chuyển giao 5 chiếc đầu tiên trong số 12 chiếc máy bay này theo kế hoạch ban đầu sẽ diễn ra vào năm 2012. Hai chiếc tiếp theo vào năm 2013. 4 chiếc vào năm 2014 và chiếc cuối cùng là vào năm 2015. Theo AFP, trong năm 2007, Washington đã đồng ý bán cho Đài Loan máy bay tuần tra P-3C Orion được nâng cấp. Đây được cho là sẽ mở rộng gấp 10 lần phạm vi giám sát của hạm đội máy bay chống tàu ngầm của Đài Bắc. Phi đội P-3C Orion trị giá gần 2 tỷ đô la dự kiến sẽ thay thế các máy bay chống tàu ngầm S-2T cũ kỹ của Đài Loan.
phát ngôn viên văn phòng các vấn đề Đài Loan thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Nghị cho biết, Trung Quốc và Đài Loan nên loại bỏ những khác biệt và cùng hướng tới mối đe dọa từ Nhật Bản để bảo vệ chủ quyền trên chuỗi đảo Điếu Ngư. Trong một cuộc họp báo thường kỳ hôm thứ Tư vừa qua, ông Dương Nghị cho rằng chuỗi đảo Điếu Ngư và các vùng đảo trực thuộc là phần lãnh thổ không thể tránh cãi của Trung Quốc. Do vậy, công dân của cả Trung Quốc và Đài Loan cần sát cánh để bảo vệ chủ quyền. Ngoài ra, ông Dương Nghị cho biết thêm, việc bảo vệ quyền và lợi ích của ngư dân Trung Quốc và Đài Loan cũng là trách nhiệm của cả đôi bên. Bên cạnh đó, phát ngôn nhân họ Dương còn buộc tội Nhật Bản là phía chịu trách nhiệm duy nhất về những vấn đề xung đột tại chuỗi đảo Điếu Ngư, và để giải quyết những căng thẳng này là phụ thuộc vào thái độ của Nhật Bản trước thực tế đang có.
Chính phủ Thái Lan và phe dân quân nổi dậy, Mặt trận Giải phóng Quốc gia, gọi tắt là BRN, đã bắt đầu buổi hội đàm diễn ra vào ngày hôm qua nhằm tìm ra phương cách giải quyết tình trạng bạo lực, khiến hơn 5.500 người thiệt mạng trong suốt 9 năm qua tại khu vực Nam Thái Lan. Phe dân quân nổi dậy BRN chủ yếu hoạt động ở vùng phía Nam Thái Lan. Trong ngày hôm qua, đã gặp giới chức Thái Lan tại một địa điểm nằm ở Kuala Lumpur, thủ đô Malaysia. Nói với AFP, người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia Thái Lan cho biết, chính phủ Thái mong muốn những vụ tấn công và thường dân vô tội Thái Lan sẽ chấm dứt, nhất là những vụ đánh bom và các mục tiêu dân sự. Ông cho biết 100% giới chức Thái Lan mong muốn được tiếp xúc với đúng người của phe nổi dậy. Tuy nhiên, nếu bạo lực không thuyên giảm, ông sẽ phải tìm đến những nhà đàm phán khác của phe dân quân BRN. Kể từ tháng 1 năm 2004, đã có hơn 5.500 người thiệt mạng ở ba tỉnh cực nam của Thái Lan, là nơi đa số người đạo Hồi sinh sống. Ngoài ra, các nhà sư và thầy cô giáo cũng là các mục tiêu thường xuyên bị lực lượng BRN tấn công.
Hải quân Sri Lanka hôm thứ Tư đã bắt giữ một tàu đánh cá chở ít nhất là 97 người nhập cư bất hợp pháp đang tìm đường đi Australia. Theo lời Tổng Tư lệnh, đồng thời là người phát ngôn của Hải quân Sri Lanka, thì tàu cá trên là của người dân tộc thiểu số Tamil. Tàu này bị giữ ở khu vực Oluview ngoài khơi phía bờ đông của Sri Lanka. Tin tức cho biết, trên tàu có 39 đàn ông, 18 phụ nữ và gần 40 trẻ em, và những người này sẽ được giao về cho cảnh sát Sri Lanka sau đó. Thông thường để đến được Australia, những người Sri Lanka phải bỏ ra 3.000 đô la và mất khoảng 2 tuần mới đến được vùng đất mới. Năm ngoái, đã có gần 17.000 người xin tị nạn khi đến Australia, trong đó những người đến từ Sri Lanka đông nhất, chiếm hơn 6.000 người.
Thưa quý vị, sau khi Trung Quốc bác bỏ vụ kiện do Philippines đưa ra trước Tòa án Trọng tài Quốc tế của Liên Hợp Quốc, nhằm giải quyết tranh chấp trên biển Tây Philippines mà Bắc Kinh khẳng định là biển Nam Trung Hoa. Tòa đã chỉ định một vị thẩm phán người Ba Lan đại diện cho Bắc Kinh để tiến tới thành lập một hội đồng trọng tài xét xử gồm 5 vị. Sự việc mang ý nghĩa gì khi Trung Quốc luôn phủ nhận mọi nỗ lực phân xử theo luật pháp quốc tế và tiếp tục hành xử theo kiểu nước lớn có toàn quyền tất yếu trên hầu hết vùng biển tranh chấp? Mời quý vị cùng Thanh Trúc tìm hiểu vấn đề trong bài sau.
Hôm thứ Hai vừa qua, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Philippines, ông Raul Hernandez cho biết, vì Trung Quốc bác bỏ vụ kiện mà Philippines đưa ra trước Tòa án Trọng tài của Liên Hiệp Quốc hồi tháng Giêng năm nay, vì thế, vị chánh án Tòa án Quốc tế về Luật Biển là ông Sunji Yanai đã chỉ định một thẩm phán người Ba Lan, ông Stanislaus Pavlak, làm đại diện cho phía Trung Quốc. Thẩm phán Stanislaus Pavlak là người thứ hai được chỉ định vào Hội đồng Trọng tài. Vị thứ nhất, ông Rudi Wolfram, người Đức, cựu chánh án Tòa án Quốc tế về Luật Biển như ông Stanislaus Pavlak, được chọn làm đại diện cho phía Philippines sau khi Manila lập thủ tục kiện tụng ngày 22 tháng Giêng để chứng minh lập trường đường lưỡi bò chín khúc của Trung Quốc là bất hợp pháp. Bước tới, thêm 3 vị sẽ được chánh án Sunji Yanai chỉ định cho đủ thành phần 5 người trong hội đồng trọng tài xem xét vụ kiện. Theo phát ngôn nhân Raul Hernandez của Bộ Ngoại giao Philippines, đưa vụ việc ra cho Tòa án Trọng tài xem xét là một hình thức giải quyết tranh chấp trong đường lối hòa bình và bền vững theo luật pháp quốc tế. Tưởng cần biết, Tòa án Trọng tài được thành lập theo phụ lục 7 của UNCLOS, Công ước Quốc tế về Luật Biển. vai trò và quyền lực của tòa án trọng tài đối với vấn đề tranh chấp trên biển Nam Trung Hoa, tức Biển Đông, mà Trung Quốc giành hầu hết chủ quyền, được Thạc sĩ Hoàng Việt thuộc Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh giải thích.
Theo đúng các quy định của Công luật Biển năm 1982, phụ lục 7 của Công luật Biển, và trong phần 15 nó gồm có hai mục. Trong mục 1 nó liệt kê ra các cái biện pháp để giải quyết tranh chấp, và trong mục 2 quy định là nếu mà trong mục 1 không giải quyết được thì chuyển sang mục 2. Và mục 2 này là có thể đưa ra tòa mà không cần phải sự đồng ý của bên kia. Như vậy, cái tin mà kiện Trung Quốc ra tòa là có được hay không? Câu trả lời là được. Và trong trường hợp mà Trung Quốc không đồng ý ra thì Philippines có đưa được ra tòa hay không? Thì câu trả lời là có, theo một tòa án trọng tài.
Tuy nhiên, ngày 19 tháng 2, Trung Quốc chính thức lên tiếng bác bỏ vụ kiện mà Philippines đề nạp lên tòa án trọng tài, nói rằng một mặt sự biên soạn về tuyên bố chủ quyền của Philippines là sai lầm và không thực tế. Mặt khác, Trung Quốc có đủ bằng chứng lịch sử và pháp lý để chứng minh chủ quyền của mình trên toàn vùng Biển Đông, và do đó Bắc Kinh từ chối việc cử đại diện tới tòa. Dưới mắt giáo sư Vorasak Mahatanobol, Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc tại Đại học Chulalongkorn của Thái Lan không chấp thuận giải quyết tranh chấp trên biển trong cấp độ quốc tế là lập trường bất biến của Trung Quốc bao lâu nay. Ông nói, từ 10-15 năm qua, tính đến lúc này, thông điệp dứt khoát của Trung Quốc vẫn là giải quyết song phương với từng nước, trong lúc một vài quốc gia liên quan thì muốn cùng ngồi lại để thảo luận với Bắc Kinh, nhưng triển vọng một cuộc thương lượng đa phương với Trung Quốc là điều không thể thực hiện được. Trung Quốc từng rút kinh nghiệm trong quá khứ rằng cứ giữ lập trường cứng rắn đó thì chẳng một thế lực nào có thể động chạm đến họ. Huống hồ ngày nay, tự coi mình là một nước thuộc hàng siêu cường, giáo sư Vorasak Mahatanobol nói tiếp, Trung Quốc sẽ không bao giờ và sẽ rất khó bày tỏ bất cứ một sự nhân nhượng nào trong bất cứ nỗ lực giải quyết nào trái với lập trường của họ. Trở lại tòa án trọng tài của Liên Hiệp Quốc trong vụ phân xử tranh chấp lãnh hải giữa Philippines với Trung Quốc dựa căn bản trên Công ước Quốc tế về Luật Biển 1982, sau khi 5 thành viên trong hội đồng trọng tài được xác định rồi thì các vị này sẽ lắng nghe lập luận của hai phía hầu tiến tới những quyết định phải lẽ. Trong trường hợp Trung Quốc đã từ chối cử đại diện và nhiều khả năng sẽ không chấp thuận phán quyết của tòa án trọng tài thì sao? Câu hỏi được Thạc sĩ Luật Hoàng Việt giải thích.
Vì Trung Quốc đã từ chối không tham gia phiên tòa, cho nên cái này sẽ thuộc thẩm quyền của chánh án tòa án quốc tế luật biển, và ông đã chỉ định đại diện của Trung Quốc. Cho nên là cái việc mà Trung Quốc có bác bỏ hay không bác bỏ cái người mà đại diện cho Trung Quốc trong trường hợp này là chánh án tòa án quốc tế luật biển đã chỉ định, chứ không phải là đợi cái Trung Quốc đồng ý không đồng ý. Và như vậy thì phiên tòa khi hội đồng trọng tài được thành lập vẫn diễn ra bình thường, không cần sự đồng ý hay không đồng ý của Trung Quốc.
Trong vòng 2 năm trở lại đây, Philippines và Việt Nam nhiều lần lên tiếng phản đối những hành động quá khích của Trung Quốc trong việc khẳng định chủ quyền của họ trên Biển Đông, được coi là giàu trữ lượng, dầu khí và tài nguyên thiên nhiên. Và trong khi chờ đợi sự phán quyết của Tòa án Trọng tài Liên Hiệp Quốc về vụ Philippines kiện Trung Quốc, thì một câu hỏi khác là nếu giả như sự phân xử đó gây bất lợi cho Trung Quốc và họ không tuân thủ thì sao? Trích dẫn câu trả lời mới đây của luật sư Paul Reschler, chuyên gia công pháp quốc tế về lĩnh vực chủ quyền quốc gia, trưởng nhóm tư vấn pháp lý cho chính phủ Philippines trong vụ kiện Trung Quốc, Thạc sĩ Hoàng Việt phân tích thêm.
Ông Rechler trả lời trên một số cái đài báo quốc tế, thì có nhiều học giả cũng đưa ra ý kiến, phán quyết này chỉ là mang tính chất một giải pháp về tinh thần. Nhưng mà cá nhân tôi có đồng ý với ông Rechler khi ông cho rằng nó không chỉ đơn giản như vậy. Thứ nhất là cái phán quyết của tòa như thế nào thì mình chưa thể nói rõ được. Nhưng mà đây trong trường hợp mình giả định rằng nếu mà cái phán quyết này bất lợi cho Trung Quốc mà Trung Quốc phớt lờ thì sao? Đương nhiên, luật quốc tế nó có những cái điểm yếu của nó, xong nó không có một cái cơ chế ràng buộc bắt anh phải tuân thủ. Nhưng mà rõ ràng là nhìn ra thì Trung Quốc nói rằng là Trung Quốc lúc nào cũng cứ hiệu hòa bình, luôn luôn sử dụng những biện pháp hòa bình. Nhưng mà một cái điểm ra tòa, xong đó tòa phán quyết bất lợi cho Trung Quốc mà Trung Quốc không thèm thi hành, không thèm để ý, thì cộng đồng quốc tế lúc đấy sẽ hiểu và sẽ có thái độ một cách rõ ràng. Philippines cũng đã nghiên cứu kỹ cái chuyện này, cũng như luật sư Rechler thì cũng đã đánh giá tới những cái yếu tố này. Trung Quốc vẫn có thể đe dọa các quốc gia khác bằng cái sức mạnh của mình. Nhưng về lâu về dài, cái sức mạnh của luật pháp, cái hấp dẫn của luật pháp, đặc biệt đối với nước phương Tây, luật pháp chính là công lý. Nếu mà anh quay lại với công lý thì đương nhiên sẽ phải trả những cái giá không phải là nhỏ.
Việt Nam sẽ rút tỉa được nhiều điều qua việc Philippines đưa Trung Quốc ra tòa án trọng tài. Thạc sĩ Hoàng Việt nhận định.
Đương nhiên trong cái giai đoạn này thì Việt Nam vẫn là cái giai đoạn nghe ngóng tình hình. Việt Nam sẽ học được một bài học, tức là những cái luật pháp trong giải quyết tranh chấp Biển Đông nó có nhiều cái hướng đi khác nhau. Quan trọng nhất là chúng ta có làm được hay không. Phải nói là quan điểm chính thức của Việt Nam đã được đưa ra. Cái gì mà liên quan đến song phương thì giải quyết song phương, những cái gì đa phương thì giải quyết đa phương. và ngay cả song phương thì không có nghĩa là chỉ hai bên mà không thể đưa ra tòa được. Ở đây muốn nói là gì? Trực tiếp mà tham gia sẽ phải trực tiếp giải quyết. Và trong cái trường hợp đấy có thể là thương lượng hai bên, nhưng mà cũng có thể thương lượng bằng cách là hai bên cùng nhau ra tòa, chứ không chỉ là thương lượng cho hai bên tự giải quyết.
Thương lượng thì Việt Nam có buộc được Trung Quốc vào vòng tuân thủ luật pháp hay không là điều Thạc sĩ Hoàng Việt cho rằng khó, bởi một nước mạnh như Hoa Kỳ với những khuyến cáo mạnh mẽ về an ninh và ổn định trên Biển Đông mà Trung Quốc vẫn bất chấp. Thí dụ như vụ bắn tàu cá Việt Nam ở Hoàng Sa mới rồi thì phương chi Việt Nam có thể một mình đương đầu nổi. Tóm lại, trong tranh chấp với Trung Quốc trên Biển Đông, Thạc sĩ Hoàng Việt kết luận Việt Nam cần thêm nhiều yếu tố quan trọng như áp lực từ cộng đồng thế giới, khả năng can thiệp vào khu vực của Hoa Kỳ để buộc Trung Quốc phải hành xử như một cường quốc có trách nhiệm trong việc tuân thủ luật pháp quốc tế.
Trong chương trình trước, quý thính giả đã nghe ông Trần Công Trục nhắc lại một số diễn biến gần đây tại khu vực Biển Đông và bài học của Philippines trong phản ứng lại với hoạt động của Trung Quốc. Trong phần sau, mời quý vị nghe ông Trần Công Trục tiếp tục trình bày về những ý kiến liên quan đến thái độ của Trung Quốc tại vùng biển này.
Nếu Trung Quốc thì nguyên nhân tôi nghĩ rằng là họ luôn luôn tỏ cái thái độ là trái lại với tất cả những cái công việc của các nước như Philippines, Việt Nam, của các nước trong khu vực đã làm sự kiện này. Tôi cho rằng cái điều đó cũng không đáng ngạc nhiên lắm. Mình không phải vì những lý do phản ứng đó như vậy ấy, thì chúng ta lại tìm nước mà không làm gì. Cái việc chúng ta làm ấy cũng phải phụ thuộc vào cái việc thái độ của Trung Quốc, bởi vì rõ ràng theo cái luật pháp quốc tế, các cái trong quốc của luật biển quy định là nếu Trung Quốc không đồng tình hay là không tham gia thì tòa án trọng tài quốc tế về luật biển có thể có những cái biện pháp có thể đưa ra những phán quyết, và cái phán quyết đó là có cái giá trị bắt buộc đối với các bên có liên quan, giúp cho dư luận và công luận biết rằng là ai là người hành xử đúng theo luật pháp của thị trường quốc tế, ai là ta để có thể tạo ra đồng thuận. Mà tôi nghĩ rằng trong như thế giới hiện nay, trong đời sống văn minh xã hội hiện đại mà hiện nay là chúng ta phải sống theo luật, theo chân lý, và chúng ta cần phải có một sự tiếng nói ủng hộ chung của cộng đồng quốc tế để có thể ngăn cản đi những sự làm việc sai trái bất chấp luật pháp của thị trường quốc tế. Và chính cái điều đó là giúp cho tạo nên cái sức mạnh cho cái việc bảo vệ hòa bình, an ninh và tạo cơ hội cho cái sự phát triển hợp tác của khu vực và quốc tế trong thời buổi hiện nay đây.
Gần đây thì cũng có nhiều cái hội thảo để người ta nói rõ cái tình hình ở Biển Đông đó thưa ông. Nhưng mà một khi mà được mời tham gia thì bao giờ cũng vậy, Trung Quốc họ cũng cho rằng là họ đúng và những cái nước trong khu vực là sai. Và thậm chí vừa rồi thì cái người đại diện tại cái hội thảo mà gần nhất ở tại New York thì họ cũng nói rằng đây là cái chuyện phân quyền lực giữa Mỹ với Trung Quốc chứ không có dính dáng gì hết. Vậy thì ông thấy những cái phát biểu của ông tướng mà gọi là chú Thành Hổ đó thì ra sao ạ?
Vâng, tôi cũng được đọc về những thông tin có liên quan những phát biểu của Trung Quốc, đặc biệt là cái ông thiếu tướng chú Thành Hổ, giám đốc của Viện Quốc phòng của Trung Quốc. Thì ông ta cũng phát biểu rất nhiều, và đương nhiên là ông ta bảo vệ cái quan điểm mà rất sát sai của mình trong tất cả những nội dung mà các học giả đã phê phán về các hoạt động Trung Quốc. Thì tôi nghĩ rằng là với cái cách nói đó, tự họ đã bộc lộ những cái điểm yếu của mình rồi. Bởi vì rõ ràng là họ đã thể hiện rằng là cái này chỉ là cái sự phân chia lợi ích giữa Trung Quốc và Mỹ mà các nước khác không có một cái vai trò gì cả. Đây là một cái sự sai lầm rất lớn. Tôi nghĩ rằng là cái lợi ích của các nước trong khu vực là phải liên quan trực tiếp, cần phải xử lý nó. Còn cái sự quan hệ của các nước khác, tức là họ sẽ là những người mà có một cái tiếng nói đồng tình ủng hộ, hỗ trợ để giúp cho cái công việc của các nước trực tiếp giải quyết với nhau mới chính đúng quy luật, đúng với những quy định và đúng với các cái quy định của luật pháp của quốc tế. Còn đấy không phải chỉ là lợi ích của Hoa Kỳ hoặc là của Trung Quốc. Lợi ích cốt lõi mà phân chia cái quyền lực đó, tôi cho rằng đấy là những tư tưởng nước lớn, tư tưởng không đúng đắn. Đây là một cái quan niệm hết sức sai lầm, và chính bắt nguồn từ quan niệm này họ mới gây ra những điều phi lý và bất chấp luật pháp của thị trường quốc tế. Chắc chắn cái điều đó sẽ không được cái sự đồng thuận của các quốc gia trong khu vực và quốc tế.
Khi mà nói đến những cái giải pháp cho cái tình hình hiện nay thì người ta cũng nói đến là phải giữ nguyên trạng, và thậm chí Trung Quốc họ cũng nói là phải giữ nguyên trạng tình hình ở Biển Đông. Nhưng mà rồi thực tế thì chuyện mà họ nói giữ nguyên trạng và cái trong cái thực tế thì nó không giống nhau đó thưa ông. Vậy thì ông thấy rằng là đúng là Trung Quốc họ vẫn có những cái âm mưu khi mà họ muốn người khác thì không làm gì nhưng mà họ vẫn tiến hành những cái hoạt động của họ.
Cái điều đó hoàn toàn đã được minh chứng trong những quá khứ, trong thời gian vừa qua với những hoạt động của Trung Quốc đó. Thế thì cái vấn đề ở đây ấy, tức là việc mà giữ nguyên hiện trạng, tức là một trong những nguyên tắc pháp lý thường được quốc tế sử dụng đó khi mà các bên ngồi lại đàm phán với nhau để mà tạo cho không khí đàm phán thuận lợi thì thường người ta có một cái thỏa thuận thôi. Bây giờ các bên giữ nguyên hiện trạng, không làm đến phức tạp thì nên. Thì tôi nghĩ đấy cũng là một cái điều để tạo cho cái môi trường của cái sự đàm phán nó thuận lợi, để giúp giải quyết một cách hòa bình các cái vấn đề tranh chấp phức tạp. Gọi là status quo, thì cái đó cũng là một cái chuyện mà được quốc tế áp dụng. Nhưng ở đây mà có cái vấn đề là Trung Quốc nêu ra như vậy. Thực ra trong cái tuyên bố về cách ứng xử Biển Đông của DOC trước đây đấy, của các nước ASEAN về Trung Quốc ấy, thì cái tinh thần nó cũng là thế đấy. Không nên làm thêm phức tạp tình hình, không chiếm đóng thêm, không gây ra những cái lộn xộn đó. Thì chính đấy cũng là một cái biểu hiện của cái status quo. Và Trung Quốc bây giờ cũng nhắc lại cái điều đó, nhưng trong thực tế thì họ làm lại ngược lại hoàn toàn thôi. Đây chỉ là một sự tuyên bố có tính chất là để mà đánh lừa dư luận. Chứ còn trong thực tế thì họ làm hoàn toàn ngược lại, mà cụ thể trước mắt chúng ta hiện diện. Thì câu chuyện của một cái con tàu đánh cá nhỏ nhoi của người ngư dân Việt Nam bị bắn cháy là một cái thực tế trả lời cái gọi là cái giữ nguyên hiện trạng của Trung Quốc. Cho nên tôi nghĩ rằng là chúng ta phải rất là cảnh giác với tất cả những điều họ nói, về những cái tuyên bố có tính chất ngoại giao của họ, mà chúng ta cần phải nhìn thẳng vấn đề mà hiện nay trong cái khu vực này những tranh chấp, những cái lộn xộn là nguyên nhân từ đâu. Mà tôi nghĩ rằng là cả dư luận quốc tế và đặc biệt những người quan tâm, những học giả, những nhà chính sách, người ta cũng đã có nhiều ý kiến tìm ra được cái nguyên nhân của vấn đề chính là những cái hoạt động của Trung Quốc. Tôi còn nhớ là một cái tuyên bố của cái đại biểu Trung Quốc tham gia hội thảo nói rằng là chính là ông tướng này đó, ông nói rằng là cái thời điểm này chưa thích hợp cho cái việc Trung Quốc ngồi với ASEAN để ký cái bộ nguyên tắc ứng xử trên Biển Đông. Thì tôi nghĩ rằng là tại sao họ nói như vậy, mặc dù họ nói là Trung Quốc sẵn sàng nói, nhưng bây giờ họ lại nói là chưa thời điểm. Thì chẳng qua là họ muốn lợi dụng cái gọi là cái thời điểm chưa thích hợp đó để họ bắt đầu triển khai mạnh hơn nữa các cái hoạt động trên thực tế để họ giành cái lợi thế, họ chiếm cái lợi thế, cái ưu thế của mình trước khi họ ngồi về đàm phán với các nước dân để tìm ra một cái bộ quy tắc ứng xử. Thì đấy chính là cái mục tiêu của Trung Quốc, và họ quyết tâm tìm mọi biện pháp giành được cái thế chủ động của mình, cái lợi thế của mình để họ thực hiện được cái chiến lược của họ, khống chế được toàn bộ Biển Đông, tìm con đường vươn ra biển, trở thành một cái cường quốc biển trước khi trở thành một cái siêu cường quốc tế.
Cảm ơn ông về những cái trình bày, những cái chia sẻ của ông vừa rồi.
Trong khi bọn côn đồ được nhà thầu thuê tới hăm dọa tấn công người dân rừng nội, thì công an đứng nhìn và còn cố tình không lập biên bản hung khí cũng như tàng vật gây án. Hành động này đang bị bà con rừng nội lên án gắt gao. Mặc Lâm tìm hiểu thêm vấn đề.
Vào ngày 22 vừa qua, trong khi người dân Dương Nội kéo nhau về Hà Nội, tiếp tục gửi đơn khiếu nại việc chính quyền trưng thu đất đai của họ một cách trái phép, thì tại địa phương, một nhóm côn đồ kéo đến khu đất tranh chấp mà bà con đang cấy lúa để hành hung và có những lời lẽ xúc phạm mọi người. Bọn côn đồ này đã táo tợn khiêu khích tất cả mọi người và trên tay chúng lăm lăm gậy gộc, dao kiếm như sắp sửa xảy ra một trận thanh toán giữa hai phe xã hội đen mà người ta thường thấy trên phim ảnh Hồng Kông. Dư luận cả nước không khỏi xót xa khi một video clip do người dân Dương Nội tự quay được tung lên mạng cho thấy toàn cảnh bọn xã hội đen hùng hổ với người dân như chốn không người. Bọn côn đồ cầm trên tay hung khí gồm tiếp sắt, gậy gộc, mã tấu, dao kiếm. Chúng trân tráo cãi vã với người dân như bản thân chúng là chủ của những mảnh đất đang có tranh chấp. Video cũng quay lại khuôn mặt của ba công an phường Dương Nội. Họ có mặt tại hiện trường và đứng nhìn bọn đầu gấu diễu võ Dương Oai mà không có bất cứ động thái nào đối phó với bọn này. Bà con đa số là phụ nữ và người già đã tỏ ra không chút sợ hãi bọn đầu gấu. Họ tập trung với nhau bao vây và truy hỏi gắt gao bọn chúng tại sao lại tiếp tay cho tập đoàn đầu tư đang cố gắng thu mua đất của họ với giá rẻ mạt. Một phụ nữ cho công an biết sự việc xảy ra trên video clip này.
Cái này nhá, cái chú này này, các chú quay tôi ở chỗ đứng bà con đang cười lúa kia. Bà con bảo thôi các chú ơi, các chú cũng là con em của nhân dân. Các chú cứ bình tĩnh để chúng tôi có ý kiến với chính quyền. Ngã ngũ rồi các chú hẳn hẳn quay tôn. Bây giờ các chú, bố mẹ các chú cũng có khi cũng là nông dân. Các chú với tôi không có thù oán gì cả.
video clip dài gần 24 phút do người dân quay liên tục không biên tập chỗ nào, cho thấy ba công an chẳng những không có lời nói, hành động gì với bọn con đồ, nhưng chỉ loay hoay tìm cách che chắn cho chúng bỏ đi. Chiếc xe do bọn đầu gấu mang đến có biển số 30L4532 do hãng Suzuki sản xuất, cũng không bị lập biên bản mặc dù người dân đã lớn tiếng cho biết chiếc xe này đã chở bọn côn đồ tới hiện trường. Ngoài chiếc xe là tang chứng, công an Dương Nội còn có hành vi che giấu tội phạm thông qua việc cố tình phi tang hung khí của bọn côn đồ. Hai công an cầm trên tay hai túi đựng vật cầu lông, trong đó có chứa những con dao mà bọn đầu gấu mang tới nhằm truy sát người dân Dương Nội. Hai viên công an này cố tình muốn bỏ đi và không cho người dân thấy bên trong có gì, cũng như từ chối không lập biên bản chứng cứ phạm tội. Người dân bao vây và khăng khăng buộc hai viên công an phải trưng ra cho họ xem. Đến phút thứ 23 của video clip, thấy không thể từ chối được, công an mở bao đựng hung khí, và người bình tĩnh nhất cũng phải sợ hãi khi thấy những con dao này. Chị Cấn Thị Thêu, một dân oan Dương Nội tại chỗ cho biết.
Em đang làm đơn yêu cầu chính quyền phải giải quyết đây ạ. Tháng hôm 22, thì trong khi bà con đi gửi đơn ở Hà Nội, thì chính quyền họ sử dụng đầu gấu xã hội đen xăm chỗ đầy mình. Thì họ đến họ quây tôn ở cái khu đất của bà con. Họ dùng rất là nhiều dao. Dao người ta ở chúng quê em người ta gọi là dao phóng lợn, nghĩa là nó nhọn hoắt. Như con dao chọc tiết lợn ấy, nhưng mà họ để cái cả dài khoảng 1m2 đến 1m5 đấy. Họ xông vào để đâm nhân dân. Thế sau đó thì người của chúng em quay phim chụp ảnh thì họ chạy mầm, họ đuổi theo để họ đi phóng cái con dao phóng lợn đấy vào, cái con dao đấy vào. Họ dùng rất là nhiều gậy gộc rồi tít sắt để họ đình công nhân dân.
Ông Huynh, một cán bộ hưu trí cũng là người Dương Nội, kể lại.
Hôm đó chưa lập biên bản tại hiện trường, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là có cái hiện tượng là thu vũ khí để kín ở trong hai cái túi cầu lông, và sau nhân dân yêu cầu thì mới mở ra đến từng chiếc một và để xem ở trong đó còn có cái gì hay không. Qua cái biểu hiện đó, dân ta có nhận xét là công an bao che cho cái tính làm thuê mà sử dụng vũ khí thô sơ là có cơ sở. Công an của phường, và hôm đó là các anh mặc trang phục chính quy đấy, dân còn đưa cả bút cả giấy vào lập biên bản luôn, nhưng mà hôm đó chưa lập biên bản ấy. Tự dân tìm bút tìm giấy mà họ cũng không làm. Cái số đó thì không phải là người ở địa phương, có người thì đoán là có lẽ là nó ở Hải Phòng nên ấy, có khi cũng phải gần một chục.
Không một chính phủ nào cho phép công an cảnh sát thuê mướn côn đồ để trấn áp người dân, kể cả họ là tội phạm nguy hiểm đi chăng nữa. Chính phủ Việt Nam rất nhiều lần cho thấy, không coi việc sử dụng côn đồ vào mục đích trấn áp người dân là vi phạm quyền con người, miễn là mục đích trấn áp của họ đạt được. Người dân Dương Nội khẳng định rằng, hành vi đồng lõa che giấu tội phạm và thậm chí thu nạp bọn côn đồ để trấn áp người dân phải được xem là tội phạm hình sự và cần truy cứu trách nhiệm cho người cao nhất. Nhà nước nếu cố tình che giấu bỏ qua đường dây tội ác này, vì bất cứ lý do nào cũng phải chịu trách nhiệm trước lịch sử và nhân dân. Nếu xảy ra cái chết nào cho người dân, thì không phải do bọn côn đồ làm, mà do chính tay nhà nước trao hung khí cho chúng, để làm những điều ngược lại với pháp luật, lẫn đạo đức của một chính quyền, luôn lớn tiếng là do dân và vì dân. Kẻ nào là người hưởng lợi khi nông dân chịu bỏ mảnh đất của mình cho họ khai thác, thì báo chí đã nói rất nhiều, nhưng nhà nước cấp cao nhất vẫn cố tình không nghe, không thấy. Hành động cố ý che giấu tang chứng gây án của công an Dương Nội cho thấy chính họ là đồng phạm, hoặc ít nhất là đã nhận tiền để che giấu cho đồng phạm. Những con dao sáng loáng ấy nó nhúng vào máu của người dân, thì chính quyền cũng chỉ đứng ngoài quan sát vì mọi sự đã được sắp xếp. Người dân tự hỏi rằng chính quyền Dương Nội chỉ là cấp phường của một thành phố mà đã tỏ ra khinh thường luật pháp đến như vậy, thì thử hỏi ở cấp cao hơn sẽ xem sinh mạng và quyền lợi của người dân ra sao.
Cũng liên quan đến vụ án Dương Nội, Ông Nguyễn Đình Hà, nông dân ở Dương Nội, bị đánh hội đồng, làm dấy lên thắc mắc trong dư luận có phải công an phối hợp với côn đồ sách nhiễu người dân bằng vũ lực. Hòa Ái tường trình trong phần sau.
Dưới đài, chúng tôi đưa tin vụ việc ông Nguyễn Đình Hà, 47 tuổi, ở phường Dương Nội, quận Hà Đông, bị đánh hội đồng vào chiều hôm 22 tháng 3, gây bức xúc cho người dân. Dư luận không biết nguyên nhân nào mà cả lực lượng công an, dân phòng cùng với côn đồ lại dùng vũ lực với ông Hà khi người nông dân này bị tấn công và bị ghép vào tội chống người thi hành công vụ. Bà Vân, một nông dân có mặt tại hiện trường nơi xảy ra vụ việc, cho Đài Á Châu Tự Do biết, trong khi những nông dân tranh luận rằng dự án đang thi công là của nhà nước hay của nhà đầu tư, thì họ bị xô ra để công việc thi công được tiếp tục trên mảnh đất của họ, mà họ không được bồi thường thỏa đáng. Bà Vân cho biết, trong lúc ông Hà đang còn đứng, khi bị người ta đuổi ra, thì bất thình lình, ông Hà bị công an, dân phòng cùng côn đồ xúm vào đánh. Khi bị đánh, ông Hà vung tay lên và bị cho là chống người thi hành công vụ. Bà Vân kể lại.
Dạ, lúc bây giờ là có hai anh công an, một thằng mặc dân vệ, một thằng mặc áo dân thường, nhưng mà đấy là thằng đầu gấu ạ. Tất cả là chúng nó là dân vệ, dân phòng, công an, thằng đầu gấu đông. Mới đầu này cũng không biết là đầu gấu ấy là đầu gấu đâu, nhưng mà sang khu bên kia bắt đầu là mấy lôi dao mới kiếm ra, là biết là chúng nó đầu gấu. Thì bắt đầu chỉ tưởng là những người họ làm thuê ở đấy. Chúng nó điều hành nhau mà bác, hai thằng công an, một thằng đầu gấu rồi thông bảo là túng manh ý nó gây cả cái đầu gối ạ. Như vào mặt anh ý, cứ xô sát là người lọ kéo người kia ra, thì lúc bây giờ là thời gian thì anh là mặt mình lại chân tay mình lại bị tính đen lại. Thế xong rồi chúng nó mới rằng co theo túng không nên, nhưng mà chúng nó túng không phải là túng không, mà túng nó còn bóp vào cổ, mình bóp vào tay anh ý ạ.
Ông Nguyễn Đình Hà cho biết khi bị kiêng lên xe, ông tiếp tục bị nhiều người xúm vào đánh. Và khi về đến đồn công an phường Dương Nội, thì ông Hà lại bị chủ tịch Ủy ban Nhân dân túm vai giật xuống, cùng bị ông này thúc đầu gối vào bụng. Đồng thời, một công an khác xuất hiện, dùng dùi cui vụt liên tiếp vào khắp người. Sau khi ông Hà được chở lên đồn công an quận Hà Đông, thì mới không bị đánh nữa. Tuy nhiên, trong thời gian bị bắt giữ từ chiều 22 tháng 3, cho đến khi được thả ra vào tối 24 tháng 3, ông Hà còn phải chịu cảnh nhịn đói vì lo sợ. Ông Hà nói.
Tôi phải nhịn ăn trưa ngày hôm trước mà đến gần trưa ngày hôm sau tôi mới được ăn một ít thôi ạ. Người ta không phải là không cho, tức là có một anh khi dẫn tôi từ phường lên đấy, người ta mua cho bánh mì, mua cho sữa rồi mua cho này khác. Nhưng mà tôi rất là sợ bởi vì không biết đây nhựa đâu người ta cho thuốc gì vào, người ta thủ tiêu mình, hoặc người ta làm cho mình bị... ăn vào nó thành một cái bệnh gì đấy mất trí chẳng hạn, nên tôi sợ tôi không dám ăn đâu ạ.
Ông Nguyễn Đình Hà được công an quận Hà Đông chấp thuận cho đi giám định sức khỏe sau khi bà con ở Dương Nội đến yêu cầu thả người và gia đình yêu cầu cho ông Hà được kiểm tra sức khỏe. Cùng ngày 24 tháng 3, sau khi ông Hà về đến nhà, công an quận Hà Đông mặc thường phục mang bao thư 2 triệu đồng đến hỗ trợ thuốc men. Có phải ông Nguyễn Đình Hà và người dân Dương Nội được an lòng, không còn lo lắng qua hành động của công an quận Hà Đông hay không? Nạn nhân Nguyễn Đình Hà chia sẻ.
Nói đúng ra là người dân thì bây giờ ruộng đất thì mất rồi, mà công ăn việc làm thì không có, chúng tôi thì không chuyển đổi được nghề nghiệp. Thì bây giờ no thì rất là nhiều cái nỗi lo chị ạ. Tôi chỉ sợ nhất là sau cái sự việc này mà khi tôi đã đưa đơn lên, ví dụ là tôi đưa đơn lên cơ quan A, cơ quan B của Trung ương hoặc là của thành phố chẳng hạn, thì tôi chỉ sợ nhất là cái giới chính quyền ấy, không biết là cấp quận hay là cấp phường người ta sẽ trả thù tôi. Thì bây giờ con tôi là mấy đứa con nó còn nhỏ ăn học, mà gia đình nhà tôi thì kinh tế thì không có. Thì bây giờ sau này ví dụ như người ta trả thù tôi thì không may mà tôi mất đi thì bây giờ ai nuôi dạy các con tôi?
Không chỉ gia đình ông Nguyễn Đình Hà và bà con Dương Nội có nỗi lo sợ bị trả thù khi gửi đơn khiếu nại, mà sau vụ việc đã xảy ra, người dân nơi đây còn một nỗi sợ hãi lớn hơn là không biết khi nào tai họa bị công an và côn đồ ở địa phương dùng vũ lực đối với mình. Cả nạn nhân Nguyễn Đình Hà, người dân Dương Nội và công luận chờ đợi cơ quan công quyền có trách nhiệm giải trình công khai cho thắc mắc có phải công an và côn đồ cùng hợp tác để sách nhiễu người dân.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do, bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo dựng một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau ở tại các quốc gia, bao gồm Miến Điện, Cambodia, Trung Quốc, Lào, Bắc Hàn, Tây Tạng và Việt Nam. Trọng tâm chương trình phát thanh của chúng tôi là tin tức và các diễn biến liên quan đến Á Châu để phản ảnh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đả phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ một quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Thưa quý thính giả, tù nhân lương tâm Nguyễn Hữu Cầu, cựu đại úy quân đội Việt Nam Cộng Hòa, đang bị bệnh rất nặng trong trại giam Xuân Lộc, Đồng Nai, khi người tù thế kỷ này tiếp tục bị nhà cầm quyền Cộng sản trong nước đọa đày hiện tổng cộng 37 năm. Con gái ông, cô Nguyễn Thị Anh Thư, vừa thăm cha trở về và cho biết sức khỏe của ông như sau.
Dạ, ba cháu thì sức khỏe yếu lắm rồi chú ạ. Cháu hỏi ba thì ba nói là cái kiểu như là thiếu máu, máu nó không lên não được, nên 10 ngày nay ba cứ xỉu hoài. Con thấy vậy rồi con nói với lại mấy cán bộ, tại vì hồi đầu tháng thì con đã đi thăm rồi. Rồi xong rồi là sáng ngày 22, cán bộ trên trại có gọi điện cho con, nói là tình trạng của ba yếu xấu như vậy đó. Thì ngày 23 con mới lên, thì con cũng thấy như vậy đó.
Lúc mà cháu gặp ba hồi gần đây nhất thì ba cháu có dặn dò gì không?
Dạ, ba nói là con về con làm đơn, ráng cố gắng làm đơn, rồi nói mấy chú, mấy cô hướng dẫn á, cho làm đơn để cho ba ra ngoài ba trị bệnh, chứ ba thấy trong người ba nó yếu như lắm luôn rồi. Ba nói thì mọi khi ba nói nhiều, bữa nay ba thở nhiều hơn nói, ba ít nói lại mà ba thở nhiều lắm chú. Cái lời đi đứng của ba con thấy cũng mệt mỏi lắm. Hồi lúc xong rồi á, con đi thăm ba là bắt đầu là ba vô là con về á, thì có một cán bộ đó dẫn ba vô. Thì con rất là bức xúc luôn đó. Con thấy tình trạng ba thì đi đứng như là từ ở trong cái chỗ mà bệnh xá rồi ra ngoài ngồi, chứ không có được ngồi ở trong chú. Bệnh quản thì chứ cũng phải đi ra ngoài ngồi thôi, ngồi ở ngoài ghế đó. Rồi cán bộ ngồi kế bên. Thì hồi lúc vô á, mỗi khi ba còn khỏe thì ba xách đồ vô thì không có sao. Bữa nay ba con không có được khỏe. Mà con thấy cán bộ thì còn trẻ trung mà tay thì không có xách cái gì hết trơn á. Mà ba con thì xách đồ mà người đã già rồi, đã bệnh rồi. Và con thấy cán bộ thì y như là họ không thấy những cái gì hết trơn á. Thấy cho con rất là bức xúc á.
Thế thì trại giam á, có cho ba cháu đi chữa trị gì không?
Dạ, ở trong trại giam nó có bệnh xá đó. Mệt thì cứ đi lên đó rồi người ta chích cho mũi thuốc gì đó, theo lời ba con nói á. Rồi nếu mà nói mệt quá thì cho uống viên thuốc gì đó cho nó đỡ lại thôi. Chứ ở trong trại thì nó có bệnh xá. Bác sĩ thì ba nói là bác sĩ cũng chả ra gì.
Hiện cháu có làm đơn xin cho ba cháu được về trị bệnh như thế nào không?
Dạ, cháu làm đơn rồi chú. Nội dung là cũng xin các lãnh đạo cấp trên á, họ cho ba cháu ra ngoài để trị bệnh á. Ngày mai cháu bắt đầu mới đem đơn lên trên trại chú.
Vấn đề này theo cháu có hy vọng gì không?
Bây giờ còn một hy vọng mong manh chút xíu, rồi cháu cũng ráng cháu làm chú. Để cho ba cháu ra ngoài, ba cháu lại chữa bệnh, chứ cháu thấy chứ nó xót xa quá trời luôn á chú ơi.
Ba cháu á, trong cái tình trạng tù đài quá lâu và đang lâm cái tình trạng nguy kịch như vậy đó, thì có ai hay là có tổ chức nào giúp đỡ gì không?
Dạ có chú, cái tổ chức ở bên Úc cũng có, chung có, nhưng mà cháu không nhớ hết chú.
Nhân đây đó thì cháu lên tiếng với công luận thế giới như thế nào về tình trạng của ba cháu hiện giờ?
Bây giờ thì cháu không biết nói dùng từ gì bây giờ. Cháu thấy ba cháu thì xót xa dữ lắm luôn á. Nhưng mà cháu không biết dùng từ gì để cho cháu nói cho nó hết cái câu nữa. Dạ thì cháu cũng mong ở bên ngoài quý bác có biết cô với lại anh chị bạn bè gì đó cũng thương. Nói chung là những người mà vô trong diễn đàn thì ngồi rồi là nghe cháu nói là tất nhiên là cũng thương ba cháu. Rồi quý cô, quý bác cũng rất là dạ vì chị cháu cũng mong là quý bác với quý cô ráng cố gắng thương ba cháu, thương cho chót luôn, để làm sao lên tiếng cho ba cháu được ra trị bệnh là được rồi chú ạ.
Cảm ơn cháu Anh Thư rất nhiều.
Thưa quý vị, tiểu đường là một trong các căn bệnh phổ biến nhất trên thế giới hiện nay, với hàng trăm triệu người đang mắc bệnh này trên toàn thế giới, theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới. Cũng chính bởi vậy mà hàng năm các hãng dược phẩm liên tục cho ra đời nhiều loại thuốc mới chữa tiểu đường. Các nhà khoa học gần đây đã lên tiếng cảnh báo về các loại thuốc tiểu đường mới có thể gây ra các phản ứng phụ đáng tiếc. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết trong trang tạp chí Sức khỏe đời sống do Việt Hà phụ trách. Một nghiên cứu mới được công bố gần đây của các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Johns Hopkins, Mỹ, cho thấy những người bị tiểu đường type 2 và đang uống các thuốc tiểu đường loại mới có nguy cơ bị viêm tuyến tụy cao gấp 2 lần so với những người không uống các loại thuốc này. Bác sĩ Sonar Singh, người dẫn đầu nghiên cứu, cho biết lý do tiến hành nghiên cứu này như sau.
Well, we've thought about it because, you know, we've been interested in, you know, in diabetes drug safety for a while.
Chúng tôi quan tâm đến vấn đề này vì chúng tôi đã chú ý đến vấn đề an toàn của thuốc chống tiểu đường một thời gian. Chúng tôi đã làm một số nghiên cứu với Actos và Avandia liên quan đến các vấn đề như suy tim. Chúng tôi gặp nhiều bệnh nhân sử dụng các loại thuốc mới này và họ có những dấu hiệu nhỏ là bằng chứng về phản ứng phụ của các loại thuốc mới và có thể liên quan đến viêm tụy. Đó là lý do chúng tôi làm nghiên cứu lớn hơn về phản ứng phụ của thuốc mới.
Nghiên cứu của các bác sĩ trường đại học Johns Hopkins cho thấy những bệnh nhân đang dùng thuốc có gốc thuốc là sitagliptin và exenatide có nhiều nguy cơ phải nhập viện vì viêm tuyến tụy. Tên thuốc hãng phổ biến của các loại thuốc này bao gồm Januvia, Janume, Metformin và Baeta. Bác sĩ Singh cho biết thêm về tình trạng những người sử dụng các loại thuốc này như sau.
Chúng tôi thấy các dấu hiệu bệnh rất sớm, có khi chỉ trong vòng 2 tháng sau khi uống thuốc mới, đôi khi lâu hơn. Các trường hợp này rất nghiêm trọng vì viêm tụy là bệnh không thể coi thường, họ đều phải nhập viện.
Tụy là cơ quan tiết ra các loại enzyme giúp tiêu hóa thức ăn. Và hai loại hormone là insulin và glucagon là những hormone đóng vai trò quan trọng trong việc điều tiết đường trong máu. Tụy bị viêm khi các enzyme tiêu hóa được kích hoạt trước khi chúng được tiết vào ruột và bắt đầu tấn công lại tuyến tụy. Các triệu chứng viêm tụy thường thấy chủ yếu là đau bụng, buồn nôn. Đau bụng có thể từ dạng nhẹ đến nặng. Tuy nhiên, nếu được phát hiện kịp thời và điều trị đúng, đa số các bệnh nhân đều bình phục. Nói về nguyên nhân các loại thuốc mới gây phản ứng phụ nguy hiểm, bác sĩ Singh giải thích.
Well, I mean, the new drug is because it has a different mechanism of action than the old drug, so that's why it causes these problems.
Vì các loại thuốc mới có cơ chế tác động khác so với thuốc cũ, đó là lý do gây nên các bệnh khác. Nó có tác động qua GLP, cho nên nó rất có hiệu quả trong việc điều trị tiểu đường. Chúng tôi không nói là nó không có tác dụng chữa tiểu đường, nó rất có hiệu quả trong việc kiểm soát đường trong máu. Tuy nhiên, khi bạn có một cơ chế mới mà chúng ta chưa hiểu rõ, nó có cùng loại receptor cũng xuất hiện trong tụy, do đó gây viêm. Đó là lý do người bệnh bị viêm tụy.
Nghiên cứu về loại thuốc mới này được các bác sĩ tiến hành dựa trên hồ sơ hàng triệu các bệnh nhân của công ty bảo hiểm Blue Cross Blue Shield. Những bệnh nhân này đã sử dụng các loại thuốc mới và hồ sơ bệnh án của họ được theo dõi từ năm 2005 đến 2008. Nghiên cứu của các bác sĩ trường đại học Johns Hopkins không phải là nghiên cứu đầu tiên về tác dụng phụ của các loại thuốc tiểu đường. Trước nghiên cứu này, đã có nhiều nghiên cứu của các nhà khoa học về các loại thuốc tiểu đường khác trên thị trường. Các kết quả nghiên cứu đã dẫn đến việc thu hồi một số loại thuốc. Vào tháng 7 năm ngoái, các nhà khoa học tại trường đại học Alberta ở Canada đã công bố về kết quả nghiên cứu về thuốc Actos, một loại thuốc tiểu đường phổ biến khác. Nghiên cứu này cho thấy Actos làm tăng nguy cơ ung thư bàng quang ở những người bị tiểu đường lên khoảng 1/5. Bác sĩ Jeffrey Johnson, người dẫn đầu nghiên cứu cho biết đã có bằng chứng cho thấy Actos có liên quan đến 22% nguy cơ tăng bệnh ung thư bàng quang. Trước đó, vào tháng 5, một nghiên cứu khác cũng cho thấy Actos làm tăng nguy cơ bị ung thư lên đến 2 lần. Các bác sĩ cho biết hiện chưa rõ cơ chế làm sao Actos có thể gây ung thư bàng quang, nhưng những thử nghiệm trên động vật cho thấy thuốc này có thể góp phần tạo ra các hạt trong bàng quang, về lâu dài có thể dẫn đến ung thư. Ngoài Actos, Avandia, một loại thuốc tiểu đường phổ biến khác cũng bị các nhà nghiên cứu cho là góp phần làm tăng ung thư bàng quang. Bác sĩ Johnson giải thích, hai loại thuốc này giúp cơ thể nhạy cảm hơn với insulin, do đó làm giảm lượng insulin mà cơ thể cần. Bởi vì các loại thuốc này làm giảm lượng insulin sẵn có, các bác sĩ nghi ngờ có mối liên hệ giữa tác dụng của thuốc với bệnh ung thư bàng quang. Vào năm 2010, giới chức y tế châu Âu đã thu hồi giấy phép lưu hành của thuốc Avandia vì những bằng chứng cho thấy loại thuốc này có thể gây đến suy tim và nhồi máu cơ tim. hiện thuốc này vẫn được kê đơn tại Mỹ, nhưng chỉ cho các bệnh nhân không có vấn đề về bệnh tim mạch. Một nghiên cứu tại Mỹ từ năm 1999 đến 2009 cho thấy có khoảng hơn 47.000 người uống thuốc này đã bị nhồi máu cơ tim, đứt mạch máu não hoặc suy tim, thậm chí tử vong. Ngoài ra, một số loại thuốc tiểu đường khác đang được sử dụng rộng rãi cũng có những tác dụng phụ, ví dụ như metformin có thể khiến người bệnh cảm thấy buồn nôn và đi ngoài. Vậy, tại sao những loại thuốc tiểu đường này đã được giới chức y tế các nước phát triển chấp thuận, sau đó lại bị phát hiện có các tác dụng phụ đáng tiếc khiến phải thu hồi hoặc hạn chế sử dụng? Bác sĩ Sinh giải thích.
Yeah, so what testing essentially means is that you know in the short-term trials.
Khi kiểm tra thuốc thường có nghĩa là thuốc chỉ được thử nghiệm trong vòng thời gian ngắn, có khi chỉ vài tháng, và họ thấy là thuốc có tác dụng làm giảm đường trong máu. Chỉ đến khi thuốc đã được đưa ra ngoài thị trường và được sử dụng bởi hàng triệu người thì mới thấy rõ. Vì khi thử nghiệm thuốc thì chỉ có vài ngàn người và vài tháng mà thôi. Trên thực tế, khi hàng triệu người uống thuốc mới này thì chúng ta mới thấy vấn đề. Đó là lý do chúng ta cần các nghiên cứu so sánh và về hiệu quả của thuốc sau khi thuốc được đưa ra thị trường.
Tiểu đường là căn bệnh rất phổ biến trên thế giới hiện nay. Tiểu đường nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời có thể dẫn đến các bệnh nghiêm trọng khác như tim mạch, mắt, thận. Để điều trị bệnh tiểu đường, người bệnh được khuyên ăn uống theo chế độ hợp lý với bệnh tiểu đường, tăng cường hoạt động thể chất và uống thuốc để kiểm soát lượng đường trong máu. Việc uống thuốc đúng và sinh hoạt điều độ giúp tăng cường sức khỏe cho người bị tiểu đường. Ông Đinh Quang Anh Thái, một người bị tiểu đường, hiện sống ở tiểu bang California cho biết, ông đã bị tiểu đường suốt 15 năm nay, nhưng đến giờ sức khỏe vẫn bình thường. Ông cũng cho biết mình đã sử dụng nhiều loại thuốc khác nhau, nhưng đến giờ chưa thấy có tác dụng phụ.
Tôi nhớ là tôi uống nhiều loại, trong đó cái nhãn hiệu chính của thuốc là Glucophase. Và hiện nay thì thử uống cái loại Janume. Đổi thuốc đó là quyết định của bác sĩ, là bởi vì bác sĩ có cho biết là với cái liều lượng thuốc glucophe trước khi tôi uống thì cái lượng đường trong máu tôi kiểm soát được một cách khá tốt, nhưng mà ông nói rằng trong đó có một cái chất hóa học nào đó mà nó có thể gây ra một số những tác dụng phụ mà về lâu về dài nó không có lợi cho cái thận. Cho nên ông đổi thuốc mới. Đó là chưa kể cái loại thuốc mới này khi mà được đưa ra trên thị trường đó. Cái kết quả thử nghiệm cho người dùng thuốc cho thấy rằng nó có vẻ tốt hơn những loại thuốc cũ. Còn có những cái tác dụng nào khi mà mình thay đổi thuốc hay không đó, thì cho tới phút này tôi vẫn không thấy có một cái sự thay đổi nào mà mình có thể cảm nhận được về mặt cơ thể.
Theo ông Thái, việc thường xuyên theo dõi tin tức các loại thuốc tiểu đường mới và tham khảo ý kiến bác sĩ là điều quan trọng giúp ông tránh được những tác hại nguy hiểm cho sức khỏe từ thuốc. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận có những rủi ro nhất định.
Rất là chịu thôi, bởi vì cái kiến thức của mình nó rất là hạn hẹp, mình không còn nằm trong ngành chuyên môn đó. Thành thử ra nếu mà chẳng may phải sử dụng một loại thuốc mà mình nó đang bị rút ra khỏi thị trường thì có lẽ trước sau sớm muộn thì mình cũng sẽ biết được chuyện đó.
Còn theo bác sĩ Sinh, người bệnh có thể nên xem xét việc sử dụng các loại thuốc tiểu đường dạng cũ đã được dùng phổ biến trước kia.
Well, I mean, in my mind, you know, the older drugs, we just know a lot about them, metformin, sulfonylurea.
Theo tôi, với các loại thuốc cũ, chúng ta đã biết rất nhiều. Các dược sĩ cũng biết nhiều về các loại thuốc cũ, vì các loại thuốc này đã được sử dụng một thời gian dài. Theo tôi, đó là một lựa chọn tốt cho các bệnh nhân tiểu đường. Amiro cũng là một lựa chọn tốt cho một số người, nhưng chúng ta cần tìm hiểu thêm về phản ứng phụ của các loại thuốc này.
Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Johns Hopkins cũng khuyến cáo các bác sĩ nên thận trọng khi kê các loại thuốc mới cho bệnh nhân, cần theo dõi chặt chẽ để phát hiện các dấu hiệu như đau bụng, buồn nôn, nôn mửa. Nếu cần thiết, các bác sĩ có thể kiểm tra enzyme để phát hiện bệnh sớm. Tạp chí Sức khỏe đời sống tuần này xin tạm dừng tại đây. Việt Hà cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin quý vị chia sẻ các thông tin và câu hỏi về các vấn đề y tế sức khỏe đến trang tạp chí Sức khỏe đời sống tại email vietha@rfa.org hoặc www.facebook.com/vietha. Việt Hà thân mến tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thứ tư tuần tới. Sau đây mời quý vị theo dõi phần tin tóm lược.
Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Bộ Công an Việt Nam, Đại tá Trần Văn Hòa vừa trở thành đối tượng bị tấn công có chú ý của hacker Trung Quốc. Ông Hòa nhận được một email có file đính kèm, file này là một virus. Nó nguy hiểm ở chỗ, nó không phá hoại máy tính của người sử dụng, mà chỉ nằm im một chỗ để ăn cắp dữ liệu mà thôi. Theo lời một quan chức cấp cao thuộc văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết, Trung Quốc đã thông báo với Hàn Quốc về lập trường cứng rắn hơn của Bắc Kinh về hành động trừng phạt Bình Nhưỡng do những hành động hiếu chiến gần đây của quốc gia cộng sản này. Đài Loan đang trong tiến trình tiếp nhận 12 máy bay chống tàu ngầm P-3C Orion từ Mỹ. Quá trình này sẽ diễn ra đến năm 2015 và đợt mua máy bay này được đánh giá là nhằm tăng sức mạnh phòng ngự hải quân cho Đài Bắc trước sức mạnh của Bắc Kinh. Phát ngôn viên Văn phòng các vấn đề Đài Loan thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Nghị cho biết, Trung Quốc và Đài Loan nên loại bỏ những khác biệt và cùng hướng tới mối đe dọa từ Nhật Bản để bảo vệ chủ quyền trên chuỗi đảo Điếu Ngư. Chính phủ Thái Lan và phe dân quân nổi dậy, Mặt trận Giải phóng Quốc gia BRN đã bắt đầu buổi hội đàm diễn ra vào ngày hôm qua, nhằm tìm ra phương cách giải quyết tình trạng bạo lực khiến hơn 5.500 người thiệt mạng trong suốt 9 năm qua tại khu vực phía nam của Thái Lan. Hải quân Sri Lanka hôm thứ Tư đã bắt giữ một tàu đánh cá chở ít nhất 97 người nhập cư bất hợp pháp đang tìm đường vào Australia.
Quý vị vừa nghe buổi phát thanh sáng thứ Năm ngày 28 tháng 3 năm 2013 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Quý vị có thể nghe lại những chương trình cũng như bài vở, tạp chí đã phát thanh và có thể đọc nhiều bài trên trang diễn đàn, trang blog của Đài RFA bằng cách truy cập vào website tiếng Việt rfa.net. Quý vị quan tâm đến chương trình xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối nay trên làn sóng trung bình 1503 kHz và trên các làn sóng ngắn 31, 25 và 19 m từ 9 đến 10 giờ. Toàn Ban và Việt Hà xin cảm ơn quý vị và kính chúc quý vị một ngày tốt lành.
Bình yên một thoáng cho tim mến, bình yên ta vào đêm, bình yên để đóa hoa ra chào. Bình yên để trăng cao, bình yên để sóng nâng niu bờ, bình yên không ngờ lòng ta sẽ câu kinh bình yên. Bình yên để gió đưa em về, bình yên ta chờ nghe, chờ nghe tình vỗ lên.
You have been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.